Bấy giờ, các sứ đồ và anh em ở Giu-đê đã nghe tin ra ngoài cũng được nhận lãnh lời của Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ về đến Giê-ru-sa-lem, những người thuộc nhóm chịu cắt bì đã chỉ trích ông. Họ nói rằng, ông kết giao với những kẻ không chịu phép cắt bì và ăn chung với họ. Nhưng Phi-e-rơ giải thích vấn đề cho họ một cách chi tiết. Ông nói rằng, tại thành Giốp-bê, khi tôi đang cầu nguyện, tôi đã nhìn thấy một khải tượng về một tấm vải lớn túm bốn góc từ trời hạ xuống. Nó xuống đến chỗ tôi. Tôi chăm chú nhìn và suy nghĩ về tấm vải ấy. Tôi thấy những loài vật bốn chân, các con thú rừng, loài bò sát và chim trời. Sau đó, tôi nghe một tiếng phán với mình. Thức dậy đi, Phi-e-rơ, hãy giết thịt chúng mà ăn. Tôi liền đáp rằng, không phải vậy đâu, thưa Chúa, vì chẳng có thứ gì bất khiết hoặc không thanh sạch vào miệng con bao giờ. Nhưng tiếng phán đó từ trời đáp lại một lần nữa rằng, điều gì Đức Chúa Trời đã tuyên bố là sạch, thì đừng gọi là không sạch. Việc này xảy ra ba lần, sau đó mọi thứ được đem về trời trở lại. Ngay lúc đó, có ba người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mà chúng tôi đang ở. Họ từ Cesare được sai đến gặp tôi. Đức Thánh Linh truyền cho tôi đi với họ và rằng tôi chẳng nên có sự phân biệt nào đối với họ. Có sáu anh em cùng đi với tôi và tôi đã vào nhà người đó. Ông ấy cho tôi biết ông đã nhìn thấy thiên sứ đứng trong nhà mình mà phán rằng hãy sai người đến Giốp-bê và mời Simon, còn gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người đó sẽ nói cho ngươi sứ điệp mà bởi đó ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Khi tôi bắt đầu nói với họ, Đức Thánh Linh đã giáng trên họ giống như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta vậy. Tôi nhớ lời của Chúa khi Ngài phán rằng, Giăng thật đã làm báp têm bằng nước, nhưng anh em sẽ được làm báp têm bằng Đức Thánh Linh. Như vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cùng một ơn ban mà Ngài đã ban cho chúng ta, khi chúng ta tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, thì tôi là ai mà dám chống lại Đức Chúa Trời? Khi nghe thấy những điều này, họ không đáp lại lời nào, nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời và nói rằng, vậy thì Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn để được sống cho cả dân ngoại nữa. Vậy, các tín hữu đã bị sự khốn khó xảy ra sau cái chết của Ê-tiên, làm cho tản lạc khỏi Giê-ru-sa-lem và đi xa đến tận Phê-ni-si, Chíp-rơ và An-thi-ốt. Họ chỉ rao truyền sứ điệp về Chúa Giê-xu cho người Do Thái, chứ không rao truyền cho ai khác. Tuy nhiên, có một vài người trong số đó là những người đến từ Chíp-rơ và Si-ren đã đến Antioch nói cho người Hy Lạp và giảng về Chúa Giê-xu cho họ. Tay của Chúa ở với họ, rất nhiều người đã tin và trở lại cùng Chúa. Tin tức về họ truyền đến tai hội thánh tại Giê-ru-sa-lem. Họ sai Ba-na-ba đến Antioch. Khi đến nơi và nhìn thấy ơn ban của Đức Chúa Trời, ông rất vui mừng. Ông đã khích lệ tất cả họ hãy hết lòng bền bỉ trong Chúa. Vì ông là một người tốt, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin, nhiều người đã được thêm vào cho Chúa. Sau đó, Ba-na-ba đi đến Tạt-sơ để tìm Sau-lơ. Khi tìm thấy, ông đưa Sau-lơ đến Antioch. Suốt cả một năm, họ nhóm lại với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Tại Antioch, lần đầu tiên các môn đồ được gọi là cơ đốc nhân. Trong những ngày đó, một số tiên tri từ Jerusalem đã đến Antioch. Một người trong số họ tên là Agabus đã đứng dậy và bởi Đức Thánh Linh, ông nói rằng một cơn đói kém lớn sẽ xảy ra trên khắp thế giới. Việc này đã xảy ra trong thời của Cơ-lốt. Vì vậy, các môn đồ tùy theo khả năng từng người quyết định gửi quà cứu trợ cho các anh em ở Giu-đê. Họ đã làm thế này, họ nhờ Ba-na-ba và Sau-lơ gửi tiền cho các trưởng lão.